Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2020, tức ngày 11 tháng 10 của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định thị trường mua bán và sáp nhập tại Việt Nam sẽ bùng nổ trong 2 năm tiếp theo. Sau mưa lũ tại miền Trung xuất hiện nhiều trường hợp mắc vi khuẩn ăn thịt người, trong đó có 4 ca đã tử vong. Trong phần tin quốc tế, Indonesia chuyển cụm tác chiến đến Natuna đối phó căng thẳng Biển Đông. Tại Ethiopia, ít nhất 600 người đã bị giết hại trong một vụ thảm sát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Ngoại giao. Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có cuộc hội đàm trực tuyến để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia, hợp tác trong ASEAN và một số vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm. Cùng tham dự cuộc hội đàm có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ ngành liên quan của hai nước.
Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ tin cậy gắn bó, đưa hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, tiếp tục duy trì bình thường giao thương biên mậu, nỗ lực nâng cao kim ngạch thương mại song phương, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Hai bên đánh giá cao việc lập các cơ quan lập pháp của hai nước đã thông qua hai văn kiện pháp lý về biên giới, gồm Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước, tiến hành lễ bàn giao bộ bản đồ địa hình biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, nhất trí giao các cơ quan chức năng hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức một số sự kiện liên quan đến hợp tác biên giới trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí phối hợp triển khai tốt các thỏa thuận hiệp định đã ký kết, xúc tiến tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia lần thứ 18 do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì vào thời gian phù hợp.
Tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri tại quận Nhất.
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thành Phong thông tin một số vấn đề liên quan việc thành lập Thành phố Thủ Đức. Theo đó, việc sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức nhằm biến nơi đây thành cực tăng trưởng của thành phố trong tương lai. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 11 tới. Liên quan đến tệ nạn ma túy, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 có dành một chương riêng về phòng chống ma túy.
Ma túy rất là nguy hiểm, trước hết là nó làm hủy hoại, tác động mạnh mẽ đến cái đội ngũ thanh thiếu niên rất là lớn. Thì thành phố cũng đã nhận thức được vấn đề này và đã có những biện pháp quyết liệt trong cái chương trình thực hiện cái nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố, thì có riêng một cái đề án về vấn đề này. Nhưng vấn đề còn lại là bây giờ tổ chức thực hiện nó như thế nào và có công tác tuyên truyền vận động như thế nào.
Ngay trong ngày hôm qua, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 20 kg ma túy các loại được cất giấu trong các kiện hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua đường bưu chính viễn thông chuyển phát nhanh. Số ma túy được đối tượng ép mỏng giấu trong thành thùng các tông đóng gói kiện hàng. Theo các cán bộ hải quan, đây là thủ đoạn mới của các đối tượng nhằm xuất khẩu trái phép chất ma túy qua đường hàng không.
Thông tin tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của Thành ủy Hà Nội chiều qua, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, nhờ làm tốt công tác đấu tranh, thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế. Phóng viên Huy Nam thông tin.
Thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thủ đô xảy ra 3.518 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã triệt phá 26 băng nhóm tội phạm của tổ chức. Trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng, công an thành phố Hà Nội đã xử lý thu hồi gần 1.500 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc công an thành phố Hà Nội cho biết.
Chúng tôi còn phát hiện và lập án đấu tranh với vụ đánh bạc trên qua mạng Internet có quy mô lớn với tổng số tiền đánh bạc là trên 64.000 tỷ. Và ngoài những cái vụ khoảng một vài nghìn tỷ thì nó rất nhiều. Và gần đây nữa là liên quan đến cái vụ là bắt 4 đối tượng lợi dụng dịp COVID-19 cũng đã lập những cái trang web bán hàng giả để lừa đảo.
Trước nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, từ 9 giờ sáng nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục mở bán vé tàu Tết đợt 2 tại tất cả các kênh bán vé. Cụ thể có khoảng 30.000 vé đối với các đoàn tàu chạy trong các ngày cao điểm trước Tết và sau Tết được mở bán trong 2 ngày. Ngoài các chỗ mở bán đợt 2, hiện vé tàu Tết còn khoảng 82.000 chỗ, bao gồm cả các ngày cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh từng phải ngừng hoạt động và cho lao động nghỉ việc. Tuy nhiên, gần đây tín hiệu vui là nhiều doanh nghiệp tại thành phố đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 62.000 lao động và có đơn hàng mới. Phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận.
Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food cho biết, hiện nay các sản phẩm như lẩu đóng gói, cháo tươi, mì Ý đã được nhiều siêu thị, kênh bán lẻ như Aeon, Co.opmart, Bách Hóa Xanh đặt hàng từ nay cho đến Tết, sản lượng tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.
Chúng tôi dự đoán mùa Tết này là chúng tôi vẫn tăng. Biết rằng là có ảnh hưởng của COVID, ngoại trừ là trường hợp nó nặng nề, còn nếu như mà vẫn diễn biến tốt như tình hình hiện nay, chúng tôi cũng phải tuyển thêm lao động do công việc nó có tăng lên. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Tết năm nay thì người tiêu dùng vẫn tiêu xài, đặc biệt rằng là thực phẩm cho mùa Tết á, thì nó ít có bị ảnh hưởng bởi COVID.
Không chỉ Sài Gòn Food mà nhiều doanh nghiệp ở thành phố cũng tăng tuyển dụng lao động cuối năm. Cụ thể như công ty Bujen Việt Nam đang tuyển thêm 2.000 lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Minh Bitrico đang tuyển dụng thêm hơn 100 lao động. Do một số nước châu Á đã phục hồi kinh tế sau dịch bệnh COVID-19 nên doanh nghiệp có thêm đơn hàng. Riêng thị trường trong nước thì mùa Tết tới, nhu cầu tiêu thụ các loại nước ép trái cây tăng cao. Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là tín hiệu rất tích cực đối với các doanh nghiệp và người lao động ở thành phố.
Từ tháng 10 đến giờ đấy, cái tín hiệu rất là tốt cho cái thị trường nội địa, nó bắt đầu sức mua họ tăng lên, chuẩn bị hàng hóa cho cái đợt mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Thành ra các doanh nghiệp nó được ráo riết tập trung vào cái sản xuất kinh doanh, cái thị trường nội địa nó có cái tín hiệu khá là tốt, nó bắt đầu nó hồi phục, các cái doanh nghiệp bắt đầu đi vào ổn định sản xuất và những cái nhu cầu nó đều tăng lên, nhu cầu nguyên vật liệu, như đặc biệt là nhu cầu lao động, những cái lao động kỹ thuật và nhu cầu lao động thời vụ đều tăng lên.
Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau dịch bệnh COVID-19, người lao động cũng đã nghỉ việc một thời gian nên cần ôn luyện tay nghề, chuyên môn để bắt nhịp vào công việc nhanh, hiệu quả hơn.
Họ phải ôn lại để khi mà bắt tay vào việc thì cái năng suất lao động của họ nó không bị thuyên giảm. Khi làm việc thì phải có kỹ năng nghề, là kỹ năng nghề nghiệp cũng như kỹ năng làm việc nhóm.
Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc chuẩn bị sản xuất hàng tiêu dùng Tết của doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu muộn hơn từ 2 đến 3 tháng. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp đang tăng tốc tuyển dụng lao động và đẩy mạnh sản xuất là tín hiệu vui cho doanh nghiệp và người lao động trong một năm đầy khó khăn này.
Thị trường mua bán và sáp nhập sẽ phục hồi mạnh vào 2 năm tiếp theo. Đó là nhận định của các diễn giả tại Diễn đàn Mua bán và sáp nhập Việt Nam năm 2020 với chủ đề Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới do Báo Đầu tư tổ chức.
Tại diễn đàn, nhiều diễn giả cho rằng hoạt động mua bán và sáp nhập sẽ bùng nổ trong năm 2021-2022. Thị trường Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại. Hiện nay, các lĩnh vực được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều là tài chính, bất động sản, năng lượng, giao thông, y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất hiện nay là tính pháp lý an toàn, minh bạch khi đầu tư. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng năm 2021 sẽ có nhiều quy định pháp luật mới có hiệu lực tạo thuận lợi và cơ hội cho nhà đầu tư. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Sẽ phải triển khai phê duyệt một loạt các cái quy hoạch từ quốc gia cho đến quy hoạch tỉnh. Đây là một cái bước thay đổi rất là mạnh và cơ hội đầu tư từ những các quy hoạch này là về vấn đề đất đai. Ngoài những cái hiện tại chúng ta vẫn còn dư địa thì những cái dự kiến trong tương lai thì chúng ta sẽ mở thêm các cái không gian cho các nhà đầu tư. Về vấn đề năng lượng thì chính phủ Việt Nam thì cũng đang chỉ đạo để Bộ Công Thương hoàn thiện sớm cái quy hoạch điện tăng.
Theo dự báo, năm 2021 thị trường có thể phục hồi về mức 4 tỷ 500 triệu đô la Mỹ đến 5 tỷ đô la Mỹ. Trước khi bật mạnh trở lại với giá trị 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.
Tối qua tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Thành phố Thông minh năm 2020, năm đầu tiên cho 54 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị công nghệ thông tin của Việt Nam.
Năm giải thưởng xuất sắc nhất được ban tổ chức lựa chọn trao cho các đơn vị gồm Công ty Cổ phần FPT, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty Cổ phần Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup và Thành phố Đà Nẵng. Theo thống kê của ban tổ chức, hơn 40 giải pháp số cho thành phố thông minh từ 22 doanh nghiệp công nghệ thông tin được nhận giải thưởng Thành phố Thông minh 2020, có tổng doanh thu trên 1.207 tỷ đồng, hiện thu hút gần 60.000 lao động của các đơn vị. Những giải pháp số được nhận giải thưởng Thành phố Thông minh 2020 sẽ được ban tổ chức gửi thư giới thiệu kết nối đến các tỉnh, thành phố, các khu đô thị, chủ đầu tư các dự án bất động sản công nghiệp, các doanh nghiệp và đối tác tiềm năng. Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020 được Vinasa tổ chức nhằm hưởng ứng và đồng hành với các chủ trương chính sách của chính phủ về xây dựng chính phủ thông minh.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang đăng ký diện tích cấp mã số vùng trồng cho gần 8.300 hectare sầu riêng tại các huyện Đạo Hoai, Di Linh, Bảo Lâm. Tin của phóng viên Tuấn Anh, thường trú tại Tây Nguyên.
Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 11.000 hectare sầu riêng, trong đó tập trung nhiều ở các huyện Đạo Hoai, Di Linh, Bảo Lâm với sản lượng ước đạt 67.000 tấn mỗi năm, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Các giống sầu riêng hiện nông dân đang canh tác chủ yếu là Ri 6, Mon Thông và Dona, có nguồn gốc từ vườn cây đầu dòng đã được công nhận nguồn giống. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Việc mà cấp mã số vùng trồng theo cái luật trồng trọt mới cũng như là thực hiện các cái quy định của pháp luật thì sẽ giúp cho sản phẩm sầu riêng của Lâm Đồng có cái chỉ dẫn địa lý cũng như là quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt là hiện nay là cái đang khó khăn trong cái xuất khẩu chính ngạch qua thị trường Trung Quốc. Thì hy vọng là chúng tôi chuẩn bị sẵn cái cấp mã số vùng trồng này để khi mà hai nước có những ký kết sản phẩm sầu riêng được nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc thì chúng ta đã sẵn sàng.
Tại Quảng Bình, gần một tháng sau đợt mưa lũ lịch sử, người dân tại đây vẫn gặp nhiều khó khăn trong phục hồi sản xuất nông nghiệp. Tại một số nơi, nông dân vẫn chưa thể canh tác do đồng ruộng bị lớp bùn dày đặc bồi lấp, ảnh hưởng lớn đến tiến độ vụ mùa. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết, qua khảo sát thực tế một số vùng bị bồi lấp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho thấy mức độ bồi lấp khá lớn với chiều sâu bồi lấp khá dày. Ở tầng bồi lấp trên cùng là lớp đất sét nặng nên rất khó canh tác ngay nếu không cải tạo. Hiện nay, tại các vùng này không thể tiếp tục trồng lúa mà phải nạo vét lớp đất này để cải tạo lại đất. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện Khoa học Nông nghiệp đã lấy các mẫu đất tại từng địa điểm bị bồi lấp, phân tích đánh giá mức độ chất độc hại trong đất để có những khuyến cáo cho nông dân. Sắp tới, viện sẽ có những hướng dẫn cụ thể cho bà con nên chuyển đổi cây trồng phù hợp với từng loại đất và các phương pháp cải tạo đất để sớm ổn định sản xuất.
Các cái vùng đất mà bị ngập lụt lâu ngày hay là cái vùng đất bị bồi lấp thì hiện nay chúng tôi kiểm tra lại chất lượng môi trường đất xem có vấn đề gì đặc biệt, xác định cái thành phần cơ giới cũng như chất lượng đất để hướng dẫn nông dân xác định cái cơ cấu cây trồng và cái biện pháp cải tạo trước khi trồng cây một cách phù hợp dựa theo cái kết quả phân tích mà chúng tôi sẽ phân tích được để xác định cái giải pháp cải tạo phù hợp thì từ đó chúng ta mới tiến hành canh tác để các cái đối tượng cây trồng.
Còn tại Quảng Trị, từ tháng 2 cho đến nay đã có 30 trường hợp mắc bệnh Whitmore hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người, trong đó 4 người đã tử vong.
Số ca bệnh được phát hiện tăng đột biến từ đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua. Bác sĩ Lê Văn Lâm, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, những trường hợp tử vong do bệnh Whitmore đa số do phát hiện quá muộn và có bệnh nền nặng. Năm nay mưa lũ liên tiếp, số ca bệnh Whitmore tăng đột biến do nước lũ phát tán vi khuẩn gây bệnh đi nhiều nơi. Người bị bệnh Whitmore không có biểu hiện lâm sàng cụ thể, đặc trưng nên rất khó phát hiện, khó chẩn đoán. Điều đáng ngại hơn đó là biểu hiện bệnh Whitmore rất dễ lầm tưởng với các bệnh thông thường như viêm phổi. Người bị ho thường đi mua thuốc kháng sinh trị ho, có thể khỏi một thời gian rồi lại tái phát. Nếu chủ quan, để tình trạng kéo dài thì rất nguy hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 đã kéo dài hơn một tháng rưỡi qua vẫn chưa kết thúc. Đến ngày hôm nay, các lực lượng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình với quyết tâm tìm thấy những nạn nhân còn mất tích. Dù khó khăn, vất vả, xen lẫn hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công nhân ngành giao thông đã nỗ lực bám trụ ngày đêm, mong tìm thấy người mất tích để đưa họ về với gia đình. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
Trở lại hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích, con đường 71 từ xã Phong Xuân đến thủy điện Rào Trăng 3, chừng hơn 40 km, trên đường hàng chục điểm sạt lở đất. Cứ sau mỗi trận mưa lớn, đất đá lại sạt lở tiếp. Lực lượng của ngành giao thông dọn dẹp những bùn đất sạt lở án ngữ giữa đường. Tiếp đó, bộ đội công binh nổ mìn phá đá mở đường. Thượng úy Nguyễn Ba Tuấn, lực lượng công binh của quân khu 4, có mặt ngay từ những ngày đầu tìm kiếm ở Rào Trăng 3 cho biết.
Nhiệm vụ của bọn em đầu tiên là khoan nổ đá mở đường vào Rào Trăng 3. Sau đó là cùng với lực lượng của tỉnh đội, các lực lượng khác là tìm kiếm, rồi nặng dòng, rồi cũng như là cảnh báo sạt lở đường cho các cái lực lượng bảo đảm an toàn.
Khi đường 71 vào Rào Trăng 3 đã thông, lực lượng cứu hộ lại gặp lượng đất đá sạt lở quá lớn. Ước tính lượng đất đá sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 lên tới 2 triệu mét khối. Đất đá phân thành 3 tầng, mỗi tầng dày 3-4 mét. Thượng tá Trần Văn Lâu, đội tìm kiếm cứu nạn, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã một tháng rưỡi qua, tính từ ngày đầu tìm kiếm, anh em luôn túc trực ở đây, phối hợp cùng các lực lượng khác.
Thì việc triển khai này gặp rất nhiều khó khăn ở chỗ là do thời tiết, bởi vì nắn dòng thì phải tạo được cái dòng mới, nhưng mà tạo được dòng rồi thì nó mưa, thì nó lại sạt lở và lấp bùi, nên công tác để ngăn được cái dòng là cực kỳ khó khăn.
Thời tiết ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 mùa này mưa nhiều hơn nắng. Mỗi khi có trận mưa lớn kéo dài là sạt lở xảy ra. Lực lượng tìm kiếm phải tranh thủ từng ngày, từng giờ. Mỗi ngày của các anh là thức dậy ăn sáng lúc 4 giờ sáng, rồi tranh thủ di chuyển từ Rào Trăng 4 vào Rào Trăng 3. Buổi trưa, tranh thủ ăn nhanh trên các mỏm đá. Đêm đến, lực lượng phải rút về tại khu vực thủy điện Rào Trăng 4 để nghỉ ngơi. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các đơn vị đã nỗ lực quyết tâm nhất để tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở lòng sông Rào Trăng. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 6 thi thể, hiện còn 11 công nhân chưa tìm thấy.
Tranh thủ từng thời đoạn rất ngắn của thời tiết để mà làm. Và với cái nỗ lực đó thì hiện nay tất cả những cái khu vực mà cái khối lượng đất đá ở trên bờ là đã triển khai hết rồi. Thế thì chúng tôi phải đến cái bước tìm kiếm ở lòng sông, lòng suối. Chúng tôi cũng thấy là một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn.
Chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, theo giờ Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương, cũng như là hợp tác giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu, trong bối cảnh các quốc gia Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Phản ánh của Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện nay một số khu vực trên thế giới, trong đó có châu Âu, đang phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Do đó, hợp tác cùng đối phó dịch là nhiệm vụ hàng đầu của các bên. Trung Quốc mong muốn cùng với Đức tăng cường giao lưu hợp tác trên lĩnh vực vaccine, thúc đẩy phân phối vaccine một cách công bằng, đặc biệt là chú ý đến lợi ích của các quốc gia đang phát triển. Thời gian tới, Trung Quốc mong muốn tiếp tục trao đổi chặt chẽ xoay quanh các vấn đề lớn và quan trọng giữa hai bên, thúc đẩy hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU được hoàn thành đúng thời hạn, thúc đẩy hợp tác giữa các bên trên hàng loạt lĩnh vực như môi trường, khí hậu, cơ chế đối thoại số, xây dựng quan hệ đối tác xanh, đối tác số Trung Quốc-EU, tạo thêm động lực phát triển cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-EU trong giai đoạn mới. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng thế giới hiện nay đang diễn ra những thay đổi to lớn. Châu Âu phải đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai. Việc Trung Quốc khống chế thành công dịch, đi đầu trong phục hồi kinh tế là tin tức tốt đẹp đối với doanh nghiệp Đức. Bà Merkel hy vọng hai bên tăng cường trao đổi trong lĩnh vực hợp tác vaccine, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư thương mại, ô tô năng lượng mới.
Chính phủ Ấn Độ ngày hôm qua đã ra quyết định cấm thêm 43 ứng dụng di động được cho là gây tổn hại tới chủ quyền, sự toàn vẹn quốc phòng và an ninh quốc gia cũng như là trật tự xã hội. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
Trước đó, hồi tháng 6 và tháng 9, Ấn Độ đã hai lần ra lệnh cấm nhằm vào các ứng dụng di động có liên quan tới Trung Quốc. Đây là hành động nhằm đáp trả các hành động hung hăng của Trung Quốc tại biên giới với Ấn Độ kể từ hồi tháng 5. Như vậy, trong năm 2020, Ấn Độ đã ra lệnh cấm đối với tổng cộng 220 ứng dụng di động với lý do làm tổn hại chủ quyền an ninh của đất nước. Trong số các ứng dụng bị cấm tại Ấn Độ, theo quyết định mới nhất, có nhiều sản phẩm liên quan tới Trung Quốc như AliExpress, Alibaba, Wallbang, Taobao Live, DingTalk.
Hải quân Indonesia cho biết sẽ chuyển trụ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội 1 đến Natuna, quần đảo Riau của nước này nhằm lường trước khả năng leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia thông tin.
Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia ông Judo Margono cho biết, Bộ Tư lệnh Hạm đội 1 ở thủ đô Jakarta có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển Natuna, do đó lực lượng đặc nhiệm quyết tử này sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu được đặt ở Natuna. Việc di rời này sẽ ấn định vĩnh viễn vị trí đóng quân của đơn vị chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm nhằm lường trước các tình huống xung đột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trên Biển Đông. Đây cũng là một hình thức thực thi chủ quyền trên vùng biển Indonesia. Hiện tại, Hạm đội 1 Hải quân Indonesia sở hữu 4 tàu chiến thuộc loại tàu khu trục nhỏ và một máy bay tuần tra trên không để tuần tra định kỳ trong khu vực Natuna để ngăn chặn sự xâm phạm của tàu cá nước ngoài.
Với 62 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống và 41 phiếu trắng, Quốc hội Litva ngày hôm qua đã thông qua đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính Ingrida Simonis làm thủ tướng mới của nước này. Phát biểu tại Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, bà Simonis khẳng định sẽ luôn cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và thảo luận những đề xuất mang tính xây dựng vì lợi ích quốc gia. Dự kiến chính phủ mới tại Litva sẽ ra mắt trong vài tuần tới và cần phải được Tổng thống cùng Quốc hội thông qua. Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, theo giờ địa phương, ông Joe Biden, vốn được truyền thông Mỹ xác nhận là người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đã công bố các đề cử nhân sự cho nhóm chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của mình. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, thông tin.
Phát biểu tại buổi lễ diễn ra ở thành phố Wilmington, bang quê nhà Delaware, ông Biden nêu bật kinh nghiệm của những người được đề cử.
Đội ngũ phía sau tôi thể hiện niềm tin cốt lõi của tôi rằng Mỹ mạnh nhất khi hợp tác với các đồng minh của mình. Nhìn chung đội ngũ này đã đảm bảo một số thành tựu ngoại giao và an ninh quốc gia đáng nhớ nhất trong ký ức gần đây và có được nhờ kinh nghiệm hàng chục năm làm việc với các đối tác của chúng ta.
Những người được ông Biden đề cử bao gồm ông Antony Blinken được đề cử làm ngoại trưởng, ông Alejandro Mayorkas được đề cử giữ chức bộ trưởng an ninh nội địa và Avril Haines được đề cử vào chức vụ giám đốc tình báo quốc gia. Bà Linda Thomas Greenfield được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Jake Sullivan được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia và cựu ngoại trưởng John Kerry được đề cử làm đặc phái viên của Tổng thống về biến đổi khí hậu.
Ủy ban Nhân quyền Chính phủ Ethiopia ngày hôm nay cho biết ít nhất 600 người đã bị giết hại trong một vụ thảm sát tại phía bắc Ethiopia hôm 10 tháng 11 vừa qua. Trong tuyên bố đưa ra, Ủy ban Nhân quyền cho biết hầu hết những người thiệt mạng là người dân tộc thiểu số Amharat tại thị trấn Maykara. Vụ thảm sát do nhóm thanh niên người Tigray có tên Samri thực hiện với sự hỗ trợ và tiếp tay của lực lượng an ninh địa phương. Còn tại Afghanistan, ít nhất 14 dân thường thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi xảy ra vụ đánh bom kép nhằm vào một khu chợ ở thành phố Bamiyan ở miền trung Afghanistan. Theo các quan chức địa phương, các thiết bị nổ được giấu bên đường chính dẫn vào khu chợ. Trong số những người thiệt mạng có 2 cảnh sát. Hiện chưa rõ lực lượng nào thực hiện vụ tấn công. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật thông tin về vòng chung kết giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia năm 2020. Sau lượt trận ngày hôm qua, Thái Sơn Nam và Savines Sanatech Khánh Hòa hẹn nhau ở trước vô địch ở trận chung kết. Sau những chiến thắng nhọc nhằn trước Quảng Nam và Sahako, Thái Sơn Nam chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Quảng Nam, còn Savines Sanatech thắng Quảng Nam 1-0. Như vậy là Quảng Nam và Sahako sẽ thi đấu trận tranh hạng 3. Trước đó, đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk tiếp tục đem đến bất ngờ thú vị cho giải với 2 lần dẫn điểm trước Kadiachen Sài Gòn trong thời gian thi đấu chính thức và chỉ chịu thất bại sau loạt đá luân lưu 6m. Giải thích về màn trình diễn bất ngờ thú vị của đội nhà, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hưng Gia Khang Trần Ngọc Công cho biết.
Trận đấu nào như là một trận chung kết, kể cả những cái trận tranh những cái thứ hạng sau cùng. So với màn trình diễn của các cầu thủ thì không biết nói gì hơn ngoài cái sự là hạnh phúc về màn trình diễn rất là tuyệt vời của các học trò chúng tôi.
Ở trận đấu sau đó, Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 6-2 trước Cao Bằng. Như vậy, Thái Sơn Bắc sẽ cùng Kadiachen Sài Gòn giành quyền tranh hạng 5, trong khi Hưng Gia Khang Đắk Lắk sẽ tranh hạng 7 với Cao Bằng. Các trận đấu đều diễn ra vào ngày 26 tháng 11. Tiếp theo là kết quả các trận đấu bóng đá quốc tế trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra đêm qua. Manchester United thắng Istanbul 4-1, Paris Saint-Germain thắng Leipzig 1-0, Juventus thắng Ferencváros 2-1, Dynamo Kiev thua Barcelona 0-4, Lazio thắng Zenit 3-1, Dortmund thắng Brugge 3-0, Rennes thua Chelsea 1-2, Krasnodar thua Sevilla 1-2.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hằng Nga.